dù là tôn giáo, dù là cái tổ chức, mà cho
những người thành tâm và giáo diết mà tu, con nghĩ theo trần đời nó vẫn phải có cái hội này.
Dạ. Thì hỏi là ở đâu?
Thì làm sao không phải lo sách đâu mà. Cái chỗ này thì nó nhưng mà có một cái nó khác biệt ở cái chỗ là cái những người mà khi mà làm hội thì phải để ra một số chức vụ. Nhưng mà những cái chức vụ đó con thấy có hai cái cạnh. Cái người ra làm việc để mà hy sinh khác, một người ra làm việc để muốn chức vụ nó khác nhau cái chỗ đó.
Chứ bây giờ cho nhận quà xuống nói mấy ông hội trưởng phải hy sinh. Phải thật sự vấn thân. Đó mới là được cái chức đó. Còn nếu mà không có vấn thân á, bạn đạo vô vi không thương thì không có bằng cấp mà không có chức vụ. Còn tôi á, cha Nhân Hòa nói mày khác hơn tao, tao làm cha nhưng mà mày khác hơn tao. Khác chỗ nào mày biết không? Mày có bằng cấp, tao không có bằng cấp. Bằng cấp chỗ nào? Bởi vì mỗi bạn đạo nhìn nhận là tôi có bằng cấp, mà cha mới xuống chưa có bằng cấp, chưa có anh ta nhìn nhận. Anh ta nói đúng không?
Mà nó không thấy rằng thầy như là vô vi cũng vậy, mới đây đó là ta chia ra là Triệu Hòa cũng vô vi cô Mai cũng phá này kia nọ, chứ con thấy như trong Cao Đại thầy hồi xưa là nó lâu lắm rồi mà cũng nhiều lắm,
cũng nhiều đó
ra Trịnh Thái ra là đã không cứu rồi, Trần Quang Vinh ra là chính trị
để lần nó thanh lọc lại, rốt cuộc rồi cũng ngồi với nhau à. Để buồn đời hận đời mà đi tu, cái đó không có. Đã này mất trật tự lập lại trật tự. Mọi người phải có cái nhiệm vụ đó, biết được cái nhiệm vụ đó mới kêu mặt sáng suốt. Mà không biết được cái nhiệm vụ đó là con người có nói hay cách mấy cũng là đi sai lạc. Phải trở về với chính mình trong thanh tịnh mới thấy rõ cái sáng suốt. Khi mà mình đạt được sáng suốt là mình sống trong an hòa rồi, mình chấp nhận rồi, tôi sống tôi đang học và chết tôi cũng sẽ học. Thì cái sống chết đối với tôi nghĩa lý gì? Tôi không mất cái cơ hội học, vì tôi chấp nhận tôi người kiên nhẫn học và tiến. Còn người đời họ nói không, tôi phải giữ cái của này, của tôi làm khổ cực, tôi không có tiền là tôi chết, tôi phải ôm lấy của, tới giờ phút lâm chung tôi cũng ôm của, thà đi không được, tôi đem đi không được tôi cũng ôm lấy nó. Rốt cuộc là gì? Khổ. Ôm cái không mà tưởng là cái có. Bởi vì đem đi không được nó là không, nó thổ quần thổ. Mà mình cứ tranh chấp cho kỳ được, mà để ôm cái đó tới giờ phút lâm chung đâu có đi được. Mình có thừa mà kẻ thiếu là không có, thì mình đã mất quân bình rồi. Mình ôm cái sự mất trật tự và quân bình chết thì mình đi xuống đi đâu? Đi xuống địa ngục chứ đi đâu? Thiếu sáng suốt. Còn mình khôi phục mình sáng suốt là mình thấy chết sống cũng đang học và đang tiến thì mình vui. Lúc nào mình cũng vui, không có đau khổ. Mình hưởng cái hạnh phúc cả càn khôn vũ trụ, mà cả thiên địa nhân ba cõi có sự hiện diện của mình, mình cảm thông được và mình hưởng được. Thì mình đâu có bị già nữa, đâu bị khổ nữa, đâu bị bệnh nữa. Đó là luật rồi. Con người làm bậy ở chỗ nào? Khi mà bệnh hoạn nhiều là người đó đã làm bậy nhiều rồi. Luật. Mình phá cái luật trời thành ra mình gây bệnh nhiều. Mà mình thuận cái luật trời là mình không có bệnh, mình vui. Tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục mà qua là bị. Mà mình quân bình chỗ nào cũng đều như vậy thì mình chỉ có đi tới một cách nhẹ nhàng, sống một cách nhàn hạ và không có đau khổ. Cho người đời đau khổ vì quá thái. Người ta cũng đi cờ bạc, mà năm nào họ cũng đi cờ bạc, họ đi vô casino chơi mà họ không có phá sản. Họ đi chơi kia mà. Còn mình đi ăn thua là mình phải bán nhà, bán ruộng luôn rồi làm sao mình mình đi chuốc lấy cái khổ. Còn người ta đi tới casino người ta chơi thôi. Người ta thay đổi một cái hoàn cảnh mới. Người ta tính rằng, đằng kia người ta bỏ 1 tỷ bạc cho mình chơi, lấy dồn cái kỹ thuật đó mà học cái kỹ thuật của họ. Mình đem cái sáng suốt mình học cái kỹ thuật của họ. Và mình đặt những cái câu hỏi tại sao họ mở để làm gì. À, để con người thấy, nghĩa là thấy rõ cái sự đoàn kết của con người. Mà khi mọi người chung vô sòng bài rồi người nào cũng lo đánh, nó không muốn làm ồn, mất trật tự, mất chơi. Sao? Cho cái lúc nó chơi vui với nhau, anh em biết thương yêu với nhau, con người biết lấy tình thương ra sống chung với nhau thì nó vui và nó không có phá loạn. ở trong cái casino cả ngàn người mà không thấy lộn xộn, mà mình có mấy người mà ở nhà cãi bể nhà thôi, anh thấy không? Đó, vì không có một cái đường hướng mà dẫn tiến nó để nó có cơ hội thức tâm hơn. Cũng như bây giờ người ta cái đường hướng đó là quánh cờ bạc cho vui, mở trí cho vui, thì mọi người chú ý vô trong đó, trong cái chuyện ăn thua tiền bạc mà không muốn mất cái trật tự đó. Rồi cái đó không phải dễ có mà được, phải một cái tổ chức nghĩa là quy mô mới có được. Thì người ta tới đó người ta chơi vui trong mấy ngày nghỉ mệt, còn mình không biết cái đêm đâm đầu vô ăn thua với người ta là bán nhà bán cửa thì về tự tử. Cái đó là vì sao? Một bài học thích đáng là vì lòng tham. Tham nhường nào thì sợ nghèo chừng nấy. Cái người sợ nghèo là người tham. Mà lo mình nghèo chừng nào là mình tham, tham chừng nào là xuống hố càng sớm, tự diệt mình. Cho nên cái chữ tham của con người mà ông Phật nói là tham sân si hỷ nộ ai ố dục, chỉ tham đứng đầu. Bây giờ mình tu làm sao mình thấy rõ cái tham của mình, thấy rõ cái tham mới thấy bản chất ích kỷ của mình, mình mới khai mở ra cái thức hòa đồng mới mở. Cho nên nhiều người ở thế gian vì sai lầm bởi mắt mũi tai miệng hướng ngoại, xem người ta tranh chấp mình cũng bắt chước tranh chấp, mình mà không có đặt cái câu hỏi giá trị của cuối cùng của sự tranh chấp để đi về đâu, không biết. Cuối cùng cũng phải tha thứ và thương yêu. Tại sao mình không xây dựng cái tha thứ và thương yêu để mình xây dựng thêm bản bất thù? Còn mình đi tranh chấp là thêm thù bớt bạn rồi mình sống nhai. Thấy rõ không? Vì người tu ở đây lo lại quân bình, lo lại sự quân bình. Người bạn thân thiết trong cuộc đời của mình là cái xác này. Thân nhất trong cuộc đời của mình là cái xác này. Mà mình không lo cho nó. Rồi cái xác này, thân nhất của cái xác này là cái gì? Cái chỗ mình trú ngụ là căn nhà này. Mà mình không lo căn nhà này dồi dột rồi làm sao? Biết lo cái tâm thân rồi biết lo cho cái căn nhà. Tâm thân được yên ổn, nhà mới yên ổn. Mà tâm thân bất ổn thì nhà tốt cũng thành nhà hư. Cho mình phung phí cái cơ tạng của mình nhiều quá vì tình dục, vì tham sân thì mình tự hại mình. Rồi một ngày nào đó kêu bằng ăn năn hối cải không kịp, vì thời gian đâu có đỡ. Cái luật sanh ra bệnh lão tử thì mình có sửa đổi được không? Mà thì giờ nó tới tập. Bây giờ mình cứ lo một ngày sống là một ngày học bài, một ngày tiến hóa, một ngày lập lại sự quân bình cho chính mình. Cho nên cái phương pháp này là mỗi ngày mỗi sửa, mỗi tiến, mỗi quân bình. Thì lúc đó mình mới biết thương yêu mình. Người bạn đồng hành với mình tại thế là cái xác này mà mình không quý nó. Mình đâm ra nghĩ bậy cho người khác. Rồi tinh thần phục vụ của cái xác mình không có, làm sao mình ảnh hưởng người khác tiến hóa được, tự chủ được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là tự chủ, khai triển tâm thức của chính mình và tự tu tự tiến, chứ không có nhờ đỡ ai hết. Bởi vì mình có sẵn hết rồi. Ông trời đã ban cái phép lạ, anh thấy từ đầu chí chân của anh ở thế gian này, anh đặt có cái xưởng nào sản xuất được không? Mà cái ngón tay anh kêu sản xuất dùm ngón tay giống anh, ngón tay anh không có sản xuất được. Thì vi diệu vô cùng. Mà mình phải dồn lại cái căn bản của mình mới dồn lại sự vi diệu của trời Phật. Càng nhìn được cái thực chất của mình thì càng thấy được cái giá trị của càng không vũ trụ. Thì mình không có đi trong cái chỗ kêu bằng mất trật tự nữa. Thì cái tình người và tình người nó càng ngày càng lớn rộng. Nó không có mê chấp vì một khía cạnh nào, vì tiền bạc, vì danh lợi, không có điều đó. Nó sống trong lễ sống hiện tại, cởi mở tâm thức, pha mê pha chấp, thì nó được thanh nhẹ, hướng cái hạnh phúc của cộng đồng, càng không vũ trụ và nhân sinh. Cái nào quý hơn? Thấy không? Cho nên cái phương tu của chúng tôi có cái pháp hành. Anh muốn thì cứ hỏi lại những bạn đạo ta hành sao, mình làm, mình làm thử một thời gian, thấy cơ tạng mình thế nào, thấy sự sung sướng của mình ở đâu, thấy cái trật tự thế nào, rồi thấy lại cái bản tánh của mình, thì mình trở nên giàu mạnh như vậy. Giàu mạnh là thấy rõ mình mới giàu mạnh, mà thấy rõ đường đi mới giàu mạnh. Mà mờ ám tâm tối thì mình một người có bạc tỷ nắm trong tay cũng là vẫn ngu muội mà thôi. Và mình không tiền mà mình sáng suốt thì mình mới sống an vui được. Đâu ai có gì thắc mắc nói chuyện chứ mình tôi nói không.
Xảy ra là... Dạ kính thầy, thầy đã giảng về bài càn khôn vận chuyển điển phân hành, tức là mọi sự đều do Thượng Đế sắp đặt. Thưa thầy thì có điểm này.
Như càn khôn vận chuyển không phải là Thượng Đế. Mỗi người một khối sáng suốt.
Biết cộng hưởng với nhau, kết hợp với nhau thì nó phân hành mỗi người một nhiệm vụ, rồi mới đi tới cái kết quả tốt đẹp, cũng như là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rồi mặt trời, mặt trăng chuyển, rồi cái bông, cái hoa sen ở dưới bùn nó lên, nó mới thành một cái hoa sen. Càng không vận chuyển thì điển phân hành là nó phải kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kích động và phản động nó mới đi lên được. Phải hiểu đó, chứ không phải là mỗi cái gì cũng là ông Thượng Đế. Cái đó là cái luật. Cái luật, còn cái ông Thượng Đế là ở trong đại thanh tịnh đặt ra cái luật. Rồi cái đó là cái chi tiết ở thế gian đang tiến hóa. Mà mình là con người, mình nói cái gì cũng Thượng Đế làm, tôi không làm là đâu có được. Tôi phải vận dụng cái sáng suốt của tôi và khai tâm mở trí tôi và phân hành luồng điển trong cơ tạng của tôi, ứng dụng vào chỗ nào đúng theo cái luật trời, làm cách nào mới bị sai. Đó là mình phải đóng góp trong đó và mình khai thác lấy mình để mình thấy đường đi. Thay vì mình ý lại cái gì của ông Thượng Đế, tôi đâu có thấy đường đi. Ông làm hết rồi, tôi đâu có thấy đường đi. Thấy không? Tôi phải phân hành. Mà càng không vũ trụ là cái tiểu thiên địa mình là càng không vũ trụ đấy. Mà mình không biết vận hành, chút nữa mình giận, chút nữa mình buồn, chứ mình này kia mình thiếu điều hòa, thiếu thanh tịnh. Thấy không? Thì làm sao mình vận dụng cái sáng suốt của mình để ứng phó với cái hoàn cảnh cho nó thích hợp trong cái luật của nhân đạo và thiên đạo. Anh thấy không? Đó. Cho nên mình phải hướng thượng mình mới đi được.
Thưa thầy, có cái điểm là cái vấn đề sự chết sống của con người, thưa thầy. Như thế thật ra thì nó lấy ở chuyện trước.
Do mình. Bởi vì Thượng Đế sanh ra mình và ban một cái phép lạ này ở trong cái xác này. Bây giờ anh thấy cái xác này, bây giờ anh sai xác này làm gì nó nghe lời nấy à? Bây giờ tôi tới tôi rủ anh đánh cờ bạc. Chơi đi. Rồi thua rồi anh nhào lăn vô anh ăn thua với tôi, anh đánh thét bán nhà bán cửa rồi cái anh làm mất trí khôn hết trời. Vì sao? Vì tội tham anh muốn giết tôi, anh muốn ăn hết của cải của tôi thì anh phải hư khối óc của anh rồi. Anh không chịu tự chủ. Anh thấy không? Mà khi anh tự chủ rồi anh thấy rằng thằng này nó tới là một cái chuyện thử thách tôi, coi thử tôi có bị mê trong cái cờ bạc không. Mà cờ bạc là gì? Một cái hơn, một cái thua. Anh thấy không? Một cái trượt, một cái thanh. Bây giờ tôi thích gì? Tôi thích thanh thì tôi phải lui về thanh tịnh hơn. Thấy không? Tôi không có cái chuyện ăn thua, mà tôi cho rằng giải trí chơi thì tôi chơi, để mở trí thì tôi chơi. Tôi nghiên cứu về mở trí hữu ích cho tôi, mà làm lụng bại tinh thần tôi không chơi. Tôi cũng đi sòng bạc mà tôi không bị mê, tôi không bị kẹt, tôi không bị lôi cuốn, mà tôi không bị hủy hoại cái thể xác này. Tôi lại được làm chủ thể xác này một cách tinh vi, và tôi sống một cánh kiều vui tươi hãnh diện hạnh phúc, và thấy rõ những cái cấu trúc của thế gian đều là bài học để dẫn tiến tâm linh tôi. Không có chỗ nào mà cho tôi chết hết, chính tôi là người tự chết.
Không
phải Thượng Đế muốn, chính người đó muốn. Tôi nói bắt nguồn gốc từ đầu, khi Thượng Đế cho anh giáng lâm xuống thế gian thì đã sắp đặt cho anh cái cơ cấu, mà anh làm quá thái, anh ở ác, thấy không? Anh không hướng thiện thì tự nhiên một ngày nào nó giảm thọ anh. Còn cái Thượng Đế sử dụng anh á, có. Khi mà con người anh thiện tâm, có Phật tâm rồi đó, Thượng Đế cho anh chết để thử thách anh, có sợ chết không? Rồi cho anh sống lại. Đó, rồi để sử gì? Sử dụng cái dũng của anh. Mà khi mà anh nắm được cái dũng rồi đó, Thượng Đế mới phong một chút điển dùng anh, nói về chân lý để độ chúng sanh. Vậy thôi. Nhưng mà rốt cuộc anh cũng phải làm, anh cũng vận dụng cái sáng suốt của anh để hội nhập với Thượng Đế mới làm việc được. Đó. Còn Thượng Đế chỉ chiếu cũng như cái đèn, chiếu chút xíu cho mình thôi. Tội đó rất nặng, bởi vì tâm tối mà chỉ có hướng ngoại mà không nhìn vào tâm mình, và không thấy cái khả năng tha thứ và thương yêu của chính mình. Cũng như tôi giận vợ tôi buồn, tôi đi tự tử, là tôi tham, tôi mới ăn của người ta, là tôi hướng ngoại. Thì tôi hết tiền, tôi xấu hổ, tôi sợ người ta cười, tôi tự tử. Đó, cái người đó là tội nặng nhất. Bây giờ bỏ nhà, đi ra đầm ở. Thành ra những con ma nó khóc hu 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 hu. Nhiều khi xuống địa ngục ta cũng chưa chắc gì ta nhận nữa. Khổ lắm, đi lang thang rồi đâm ra phá hoại. Rồi lúc đó họ mới kết tội, cái tội nặng hơn nữa. Họ giam luôn. Đó. Yeah. Đâu ai hỏi gì nữa, nói chuyện cho vui cho nó buồn ngủ, nói là sạc biển vậy đó. Mà nè, à, quân bình trong cơ thể là trong nội tâm nội tạng anh, cái gì quân bình? Anh ngồi đây nè, anh thấy anh thoải mái, anh thấy không? Khi mà anh thấy thoải mái là nó có trạng thái quân bình rồi đó. Mà cái gì là thoải mái? Có phải cái xác này thoải mái đâu. Cái tâm thức của anh thoải mái. Anh thấy là xung quanh không ai kích anh, xung quanh ai cũng thương yêu anh. Rồi anh mới tưởng nghĩ tới trời Phật. Lúc đó anh là quân bình. Cái đó là cái gì? Luồng điển. Mà muốn làm cho luồng điển quân bình, anh phải lấy điển làm điển nó quân bình được. Thì anh co lưỡi răng gà răng, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật đó, là cái chấn động lực trong cơ tạng của anh. Con tim của anh nó nhảy bập 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 24/24. Đó là luồng điển đang làm việc đó. Mà nó mất quân bình, nó lo quá, nó đập nhanh. Thấy không? Hay nó buồn, nó cũng đập nhanh nữa. Thấy không? Nó thất vọng, nó chìm xuống. Anh thấy không? Thì lúc đó là mất quân bình. Mà anh niệm Phật làm sao nó quân bình được? Anh co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì nó chuyển hành những cái gì trong cơ thể của anh. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mấy cái đó nó giao cảm nhau trong điều hòa, thay vì nó thất lạc. Thấy không? Có khi nó theo lửa nhiều quá, khi nó theo nước nhiều quá, nó mất quân bình. Mà anh niệm đó là nó quân bình. Mà khi nó quân bình thì tư tưởng của anh nghĩ cái gì á, nó cũng trở về không. Tất cả ở thế gian, từ số 1 cho tới số 9, rồi cũng quy không. Anh thấy quy lấy cái số không á, anh mới xét cái bài toán anh đúng không? Làm sổ cũng vậy, anh làm cho nó quân bình hết hai bên, trở về không bên này cũng sổ đúng rồi đó, không có trật. Chi bao nhiêu thâu bao nhiêu, nó không có trật. Mà chi thâu không đều á, nó mất quân bình rồi. Anh thấy không? Thì nó ở trong người mình này. Mà trong người tại sao nó mất quân bình? Là vì nó hướng ngoại hơn và thua, nó làm cho nó mất quân bình. Mà mình co lưỡi răng gầy răng niệm Nam Mô Di Đà Phật á, là cái luồng điển nó luôn luôn quân bình. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Làm việc theo một chiều hướng hướng thượng. Không có tiêu hao nhiều mà lợi lộc thêm. Khi mà niệm Nam Mô Di Đà Phật mà nhớ trung tâm bộ đầu á, thì cái chấn động lực nó liên hệ với cái chấn động lực cả càn khôn vũ trụ. Mà càn khôn vũ trụ nó nhanh lắm. Nó có sự cọ sát nhạy cảm hơn cái bóng đèn này. Bóng đèn này điện âm, điện dương nó cọ sát, nó thấy ánh sáng không? Mà mặt trời thấy sáng không? Mà mặt sáng một cách kêu bằng nhanh gấp tỷ lần cái này, nó mới chiếu cả thế gian. thì mình hướng thẳng lên trên á, thì cái phần lửa đó nó đi nấu cái gì? Kim mộc thủy hỏa thổ, anh ăn chua cay chát đắng ngọt bùi ở trong này. Mà lấy cái lửa trời sắc thuốc cho anh uống, thì tự nhiên cái tâm anh quân bình rồi. Anh ăn một chén cơm, tôi cũng ăn chén cơm, mà tôi niệm Phật á, tôi lại hồng hào hơn anh, khỏe mạnh hơn anh. Mà anh cũng ăn chén cơm, mà anh cứ đi nói dốc hay đi ăn thua với người ta là cái mặt anh xấu hơn mặt tôi. Chút xíu là thấy là tôi ăn vô lại tôi lại nấu, tôi lặp lại, tôi ôn tập trở lại. Và tôi nấu lại thành một linh dược để trị cái tâm bệnh tôi. Khi anh co lưỡi răng về răng niệm Phật, anh đâu có lo chuyện người ta. Mà anh có nước miếng, anh ngon bên này, anh nuốt lại, anh uống thuốc đó. Mà lần lần cái nước miếng anh nó keo lên, thì cái tâm của anh ổn định rồi. Cái chấn động lực đâu đó nó quân bình. Bộ phận kim cũng quân bình, mà bộ phận mộc cũng quân bình, thủy cũng quân bình, bộ phận nào nó quân bình hết. Thì cái tiểu thiên địa này là cái thế giới anh đâu có loạn. Anh nhìn ra xã hội Mỹ bây giờ chỗ nào cũng có trật tự hết. Anh nắm telephone dở lên chút nữa có người ta tới người ta kiếm anh rồi. Phải nhờ trật tự không? Thì quân bình là trật tự. Mà quân bình được rồi trong cái cơ tạng mình thì cái trật tự đem ra xã hội tốt biết là bao nhiêu. Anh là một người quân bình, không lý anh đi hỗn ẩu với một người lớn tuổi sao? Thấy không? Và không lý anh đi ăn hiếp một đứa con nít sao? Tự nhiên anh trở nên một người tốt. Chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật nó quân bình rồi anh trở nên một người tốt. Quân bình là một người tốt. Anh có dư thừa, anh không có xài bẫy. Anh không có lấy mạnh hiếp yếu. Mà anh lấy cái thức hòa đồng từ bi là sức mạnh. Thì từ cái sức mạnh của anh truyền cho sức mạnh người khác, mọi người đều mạnh, chung mạnh nó mới là mạnh. Mà một người mạnh không có mạnh. Phải cái khí giới tình thương là quan trọng hơn. Thấy không? Mà mình niệm Phật là mình xây dựng cái khí giới tình thương đó. Là cái từ quan của mình càng niệm trụ được rồi, thì anh ngồi đó, anh tới nhà ai ngồi chơi, anh chỉ phóng từ quan. Ta dòm mặt anh dễ thương, cho anh vui quá, tới chơi, anh không tới thì nhớ quá. Thấy không? Mà người khác tới họ không nói cái đó. Thấy anh mặt tươi vậy là tôi khoái rồi. Mà tôi sao lo quá. Họ mới khai những cái chuyện lo âu của họ cho mình. Thì mình cũng chỉ cái đường lối cho họ đi. Thì người một trường, mười trường, trăm trường, ngàn trường giả. Thì thế gian thái bình. Đó là thế giới căn bản. Mà con người thiếu tình thương, mất quân bình á, nó nghĩ chế cái chuyện giết người thôi. Cái tụi đó nói không nghe, ta chế bom nguyên tử, ta luyện cho nó chết hết. Do cái tâm người không? Cái tâm nó không ổn định, nó mới chế ra cái đồ giết người. Mà tâm nó ổn định là nó chế cái đồ xây dựng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên bom nguyên tử nó có hai loại. Một loại làm cho phì nhiêu đất, phì nhiêu trồng trọt tốt, sinh mạng con người được sống lâu, mà có thể trong nháy mắt nó giết người ta. Cho nên cái tâm là quan trọng lắm. Cái tâm một chập là nghĩ chuyện ác, mà một chập thì nghĩ chuyện thiện. Mà mình lo mình nuôi dưỡng cái quân bình á, thì ở trong trung dung không ác không thiện mới là xây dựng đời mới. Thượng quân thanh đức đó, không niệm Phật không có giải quyết được. Vì anh không niệm Phật thì những cơ tạng ở trên anh biết lẽ phải, mà dưới này nó đưa một số quấy lên anh, thì anh tưởng rằng cái đại đa số này nó đúng. Tôi phải theo nó, giận đánh người ta, đánh lên nó ngã cái là đúng. Ở trong này nó cứ kêu đánh nó ngã, đúng. Đánh ngã rồi ai đau, mình đau, thằng kia nó bị kẹo hàm rồi mình đau chứ nó, thằng đau rồi nó đâu có biết. Thấy không? Mà mình người đánh độc hiểm chỗ nào á, mình đau đớn lắm. Vì sao mình đau? Vì mất quân bình, hồi nãy mình không đánh thì không có vụ đó. Cho nên thế gian đang bị sai lầm về chiến tranh. Rồi sản xuất cái đồ giết người hướng về ác tâm, bỏ thiện tâm, thành ra khổ. Đó. Rồi lần lần những nước siêu văn minh đây rồi họ tìm tới cái thiền, rồi họ tìm cái khả năng luồng điển của con người, khả năng của con người, họ đóng góp cho chung. Thì tương lai cái thiên cơ phải thay đổi. Người nào cũng tìm lại sự quân bình của chính mình là thiệt. Cho nên cả thế giới bây giờ thiền nhiều lắm. Bên Nhật Bổn cái đó là thiền căn bản, phải thiền. Khi mất nước người ta đi thiền dữ lắm. Vì khi mà bãi trận đó, rồi bên Đài Loan bây giờ nó mở những cái chùa thiền, mấy cái chỗ thiền miễn phí cho nhân dân vô thiền. Vì người ta kiểm soát người thiền đúng, một năm bớt thuốc men nhiều lắm. Lợi ích kinh tế. và không xáo trộn xã hội. Cho nên họ bây giờ họ phát triển. Đây rồi bên Trung Cộng họ mở tự do cho cúng cho này cho kia cho nọ, rồi họ cũng phát, rốt cuộc họ cũng hướng về thiền. Cho nên những cuốn phim có biểu diễn là họ dùng cái điển lực mà trị bệnh, chân của người quay đó, đó nó cũng là người thiền làm ra. Rồi ông đây rồi mới học thiền. Mà chính Việt Nam bây giờ là chỉ có cái thiền mới là tôi ăn một chén cơm vẫn khỏe. Còn không thiền tôi ăn có ba chén cơm tôi thấy tôi cũng thiếu, vì lòng tham và không biết vị trí của tôi đứng đâu. Người thiền nó quân bình, nó biết vị trí nó đứng đâu, nó có ăn là phước rồi. Thành ra ta ung ta đi thiền, ngay trong trại cải tạo người ta cũng thiền. Đó. Có nhiều chỗ thứ bảy chủ nhật cắt cái hình tôi trong ống tre, rồi đem ra lấy ống tre dồn chút để làm lễ. Cho nên nhớ một tám. Cái đó bên đây cũng biết vậy. Để trong ống tre rồi chôn dưới đất. Từ ngày rằm mùng 1 mới lấy ra dồn chút cắt lại. Như đó. Còn ở đây phong phú quá. Muốn gặp lúc nào gặp, nhưng mà gặp chơi thôi chứ không có tu. Vì họ chưa đụng phải cái sự đau khổ. Thành ra người ta trong kia người ta thiếu ăn, nhưng mà ta gặp cái pháp này, ta niệm Phật, ta nuốt nước miếng, ta làm pháp luôn, ta vẫn qua ngày một cách tươi vui, thì họ mới thấy cái giá trị của pháp này. Còn người ngoài này ăn uống phú phê. Thành ra cái ăn nó lấn áp hơn cái tu nhiều lắm. Cái tu nghe vậy chứ về nhà quên đi. Rồi chừng nào gặp đau khổ, gây lộn gia đình này kia, buồn rầu, không thể đi chơi đồ được rồi, cái mới nghĩ lại cái pháp này, rồi lúc đó mới tìm cái cách thiền và thử của nó ra sao, rồi niệm Phật của nó ra sao, lúc đó có hiệu lực rồi mới làm. Kích động sao? À, có ngoại cảnh. Đó, cái khổ là biên giới của Phật Pháp. Con người mà khi mà cái tâm họ cảm thấy khổ, họ mới bước vào cái biên giới của Phật Pháp. Bừng hơn biên giới Phật Pháp là để làm gì? Giải nghiệp. Nghiệp tâm. Còn bình thường họ nói, ôi chắc thiền gì, tao ăn chút rô ma tao cũng sướng rồi. Thấy không? Tao cũng hưởng cái hạnh phúc rồi. Tao nhậu cái mặt tên tao cũng hưởng rồi. Thấy không? Nhưng mà cái hậu quả họ không có biết. Còn cái thiền này là hậu quả tốt. Vì anh thích hết cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ và anh lập lại trật tự cho chính anh thì nhu cầu nó giảm bớt. Mà anh bệnh do đâu? Do cái miệng đem vô. Mà cái quả do cái miệng đem ra. Anh câm cái mồm không có nói chuyện đời nhiều, không có mấy lòng ta nhiều, đâu có quả. Anh thấy không? Mà anh không ăn nhiều anh đâu có bệnh. Anh ăn tương đồng, hòa hợp với cái hiện tại nhu cầu. Ấm no thôi, không cần ngon dở. Thì lúc đó anh sung sướng. Anh đòi cho thịt ngon là anh khổ vì cái ngon đó. Mà anh chê cái món ăn đó, anh cũng khổ vì món ăn đó. Khổ vì cái chê. Mà anh thấy được ấm no là đủ rồi. Phước lắm rồi. Sung sướng lắm rồi. Có nhiệm vụ làm việc. Ăn, ngủ, bài tiết, ba cái việc đó. Là nhiệm vụ mọi người phải làm. Không có người nào từ chối, xuống đây có nhiệm vụ. Ăn, ngủ, bài tiết. Ngủ rồi để phóng cái từ quan của mình. Ngủ thân nhẹ, khò khe, phóng cái từ quan mình cho vũ trụ. Mình ăn là để biến dạng của cái vật thể mà từ cái hạnh hy sinh nó muốn trở nên sống với cái căn cội và trong cái ý thức hệ của con người. Nó trở về như con người. Còn bài tiết là giữ cái luật quá sanh. Mỗi người có nhiệm vụ làm việc hết á. Không có ông nào không có nhiệm vụ. Con chó, con bò, con gà nó có nhiệm vụ nó đang làm việc. Mà đóng góp cho càng không vũ trụ. Bây giờ chúng ta không có ngủ. Nhưng mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Rồi thở ra chúng ta thôi. Đi tắt không? Thay vì mà đợi hít thở nó bóp. Đồ ăn biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, nó mới hợp tác với vũ trụ. Còn đây ta làm cho nó hợp tác vũ trụ ngay. Khi vô ta làm pháp luân, hít vô đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, thở ra. Nó vận chuyển, vận hành những cái phần thanh về thanh, phần trược về trược, trật tự liền. là cái pháp luân thường chuyển. Thì mình đang làm việc với ông trời chứ đâu có bỏ. Không có người nào hưởng hết. Đang làm việc và đang học bài, đang học chân lý và thực hiện chân lý. Mọi người đang học chân lý và thực hiện chân lý. Không thể thay đổi được. Anh thấy không? Con ruồi, cái mặt con ruồi có trần gian hoài hoài, con muỗi ác lắm, cắn người ta. Thứ đó giết người mà, vẫn có sự hiện diện ở đây. Thấy không? Cái bông sen khích lệ của người tu tiên cũng có hiện diện ở đây. Những cái hoa làm đẹp làm vui trong nhà cửa cũng có sự hiện diện ở đây. Hột lúa luôn luôn có hiện diện là cái hạnh hy sinh của Bồ Tát. Cộng rau cũng vậy, có sự hiện diện, không thay đổi. Đó là chân lý. Mà màu sắc cũng vẫn có sự hiện diện ở đây, không thay đổi. Thấy rõ không? Đó, cho nên chân lý là chân lý mà nó ẩn tàng trong ta. Và ta khai thác nó ra thì ta mới thấy chân lý. Mà ta không khai thác làm sao ta thấy chân lý? Khi mà thấy nhiệm vụ mình rồi mình thấy chân lý. Ăn, ngủ, bài tiết là nhiệm vụ đó. Rồi bây giờ các bạn ngồi thiền, các bạn ăn cái gì đây? Hít cái khí trời là ăn. Ngủ, nhắm con mắt thiền. Thấy không? Đó, ngủ. Phóng cái điện ra, bài tiết lên vũ trụ. Một lần thiền làm cho cái vũ trụ tốt hơn. Đã làm cái khu vực mình ở được an lành. Cũng làm bao nhiêu nhiệm vụ mà hướng thượng. Còn nếu không thiền chỉ hướng hạ mà thôi. Cũng là một cái nhiệm vụ. Đóng một cái phước. Còn người tu thiền là huệ. Mình vừa tu thiền, vừa sống với đời ăn uống bình thường như người khác. Là phước huệ song tu. Còn cái kia họ tu phước thôi. Thấy ngày nào cũng phải ăn mà ngày nào cũng thích ăn. Tới giờ là đòi ăn. Không ăn không được. Mà cái gì chút nữa cũng ăn. Rồi tối nay cũng ngủ. Mà tôi sống để làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại làm gì? Nhưng mà thích. Cái thích đó là cái cơ tiến hóa đó. Cái thích đó là cái nhiệm vụ của một hành giả tại thế. Để có cơ hội thích tâm. Và chọn con đường đi lên hay là ở lại hay là đi xuống. Ba giới rõ ràng. Rồi, ai hỏi gì nữa?
Thầy thiền là nói về nước Việt Nam thì sao họ giờ ở nước Việt Nam mình không cho một đường trước để đi qua hết các thứ?
Đâu có, ở Việt Nam có thiền từ lâu nhưng mà chưa có duyên. Bởi vì cái đạo là tùy duyên. Cái đạo không có đem tới nhà mà bắt buộc người ta phải theo. Cái luật của nó vậy. Nó đúng ngày, đúng giờ. Nó đau khổ, nó mới truy tầm nó. Tại sao tôi khổ như vậy? Tôi làm mẹ mà lo tới 4 năm đứa con. Còn người ta, hai vợ chồng người ta đi chơi sướng. Sao tôi khổ như vậy này? Từ cái thang khổ đó mới tìm ra mình ở đâu. Vị trí của mình là cái gì? Rồi lúc đó mới đi tầm tới cái đạo pháp. Con người không khổ không có biết tu đâu. Không có nghiệp thân không có biết tu đâu. Đau bệnh rồi người ta nói, ôi, có ông thầy ông chỉ cái đau bệnh vậy, cái ông chỉ nhìn đói cái hết bệnh. Đó mình đi học đó. Mình bước vô mình học. Nhờ cái gì? Nhờ cái bệnh. Nhờ cái khổ. Nhờ cái nghiệp thân. Mình mới biết cái biên giới của Phật Pháp. Mà biên giới của Phật Pháp nó nhiều khía cạnh lắm. Pháp nào cũng trở về Phật hết. Là rốt cuộc là trở về thanh tịnh. Tại sao người ta cho mình uống nước? Hết bệnh. Là trước mình tham lam, mình ăn nhiều quá. Ta cho mình quy không, bỏ hết. Dọn sạch. Mà mình không biết là tôi dọn được cái nghiệp tâm đó, tôi còn hết bệnh mau hơn nữa. Sự lo âu của tôi, sự buồn tủi của tôi, sự tức giận của tôi là cái bệnh nặng nhất tại thế gian khi mà tâm bệnh. Mà tôi biết niệm Phật, tôi giải được tâm bệnh, tôi là trị tận gốc. Không bao giờ bị bệnh nữa. Và tôi quyết định cho tương lai, dù cái xác này bỏ, tôi cũng không còn bệnh nữa. Tôi chỉ có tiến hóa trong sáng suốt mà thôi. Cho nên cái pháp niệm Phật là nó giúp đỡ trong ba cõi là vậy. Cho nên nhiều người ở Việt Nam nói, tại sao không biết tu, người ta ở Việt Nam cả mấy trăm năm trước người ta đã biết thiền rồi, đâu phải bây giờ. Cả ngàn năm trước người ta cũng biết thiền rồi, đâu phải bây giờ. Tại mình chưa đúng lúc. Để khổ mình ly hương. Cái người đi ly hương là người khổ nhất. Khổ để cầu nguyện ơn trên độ cho gia can tôi bình an, tha phương cầu thực, rồi mình mới biết bề trên. Trong đó mình có cái cảm thức bề trên độ, mình xin gì có nấy. Lúc đó mình mới tìm cái pháp tu, nghe được cái pháp tu thích hợp, mình mới nắm đó mình đi. Rồi cái con đường mình cầu nguyện là mình muốn về trời, chứ đâu có muốn ở đây sanh nhành đâu. Đau khổ quá mà. Kỳ thật không có phải sung sướng đâu. Có tiền có bạc vậy mà khổ, không có sướng. Mình mua cái xe hơi thích tốt, mình chết tôi đâu có đem đi được. Mua cái nhà thiệt tốt, chết đâu có đem đi được. Tôi có cái xác mến yêu này mà chết tôi đem đi còn không được nữa. Tôi đem đi cái gì nữa? Tôi đem đi không. Cho nên tôi mới nhìn lại trong lúc tôi giáng sanh xuống thế gian, tôi là vô tư, vốn tôi là không. Mà ngày nay tôi nhiều chuyện lắm. Thấy này tôi phê bình, thấy kia tôi là chấp. Gây cho tâm hồn tôi xáo trộn. Rồi tôi mất cái vốn quân bình của tôi rồi. Hồi tôi giáng tận tôi đâu. Tôi vốn không, ai thấy cũng thích, cũng ôm, cũng hôn. Bây giờ kẻ ghét người thương. Nó biến dạng rồi, thay đổi rồi. Cho nên tôi muốn trở về cái dạng cũ của tôi phải buông bỏ tất cả, tôi mới trở về đó rồi. Tôi làm người thấy bận rộn nhưng mà tâm tôi không, vì tôi quán thông, tôi thấy cái việc đó không phải của tôi. Cái xe hơi cũng không phải của tôi mà. Nếu của tôi đem đi được. Xác này không phải của tôi, nếu của tôi chết tôi đem đi được. Thì của cải trong gia đình không phải của tôi. Cái lầm từ tôi tự nhiên mở. Đối xử với người ta rất dễ dãi. Mà từ cái dễ dãi của tôi là ảnh hưởng được nhiều người hướng về con đường tự tu. Biết tha thứ và thương. Đó là mình, hành động của mình gây ra mầm mống của đạo pháp, đó là tạo phước cho tương lai.
Thưa thầy, những người bây giờ biết chuyện đó là lớn rồi già hết thì chết không được về Việt Nam, rồi những người nhỏ sao không có học?
Chết làm sao không về Việt Nam? Người nào chết phần hồn, nó bỏ xác rồi cái hồn nó đi về Việt Nam. Cái hồn nó là nguyên lai, cái vốn nó là Việt Nam. Và trật tự ông bà nó phải về. Cho nên bạn đạo vô vi chết 20 ngày đi về Việt Nam thả vàng thăm bất cứ người nào đi. Trong 20 ngày đó thôi. Mà trừ ra mấy chú làm ác lợi đạo, lợi dụng cái đạo tạo đời là mấy chú đã bị còng liền. Khi chết thì còng liền. Cái xác chừng nào bình an mình đi về chứ sao? Bây giờ đi về cũng được chứ đâu cần gì. Muốn về Việt Nam hay là không? Nếu muốn về thì bây giờ đi cũng được, thì không có ai bắt buộc đâu. Đấy không? Muốn gì đi thử chuyến đi 3 tuần đi ra lên tour đâu có sao. Cái thái bình là phải do người tu. Mà người tu nhiều rồi tự nhiên cái nước nó phải thái bình. Tại sao cái tu nó chảy như mạnh như vậy? Lý do gì? Chị tu, chị liên hệ người nhà bên đó tu, rồi người này liên hệ người nọ tu, rồi nó sẽ ra những cái sự quyền diệu mà các cấp lãnh đạo nó cũng tu luôn. Thì cái chỉ hướng nó thay đổi. Vì ai cũng tiếc cái thân, và ai cũng phải chấp nhận rằng cái nghiệp thân này là không bền, và tôi phải tu để tôi sửa và tôi tiến. Thì tự nhiên cái khí giới nó chạy vô. Bây giờ mình nói đây chứ mà nó đang chạy, rồi làm sao mình thấy? Thấy không? Đó, thì đương nhiên những người khác cũng vậy chứ không phải mình tôi. Những người khác học thiền cũng vậy. Rồi một truyền trăm, trăm truyền mười. Cứ dễ một truyền mười, mười truyền trăm. Đi tới. Thì thấy không? Thì tự nhiên nó đi. Cho nên thiên cơ ở trên thấy. Còn như chị làm bánh chị biết rồi. À, chị xịt một chút dầu thơm vô. À, thì cái bánh nó sẽ thơm hết cả cái bánh. Chị biết. Nhưng mà tôi nói bà này bà không cho cái dầu chuối vô bánh làm sao nó thơm. Nhưng mà chị nói có rồi. Với chị làm cái đó chị biết mà. Chị nói có rồi. Chút nữa anh ăn anh biết nó thơm. Đấy không? Rồi một tôi nói bây giờ có rồi. rồi đây chị sẽ thấy. Thì nó cũng vậy đó thôi à. Thấy không? Cho nên hồi mà thời kỳ chiến đánh ở Hà Nội rồi này kia nọ. Mà người ta ở Hà Nội, người ta vô, người ta thăm tôi, người ta đem sách từ Hà Nội vô, người ta nói sách này tôi nhận từ Quảng Châu mà. Ông Quảng Châu đem qua dạy tôi tu mà, tôi tầm đạo mà. Của ông như ai? Nó vô thăm mà nói vậy đó. Từ Quảng Châu đem qua cho tôi. Ông nói Sài Gòn đem ra mà từ Quảng Châu đem ra. Phát thiên. Rồi sau khi mà Cộng sản về rồi họ từ Lạng Sơn, Cao Bằng họ tới thăm tôi. Rồi lúc đó tôi mới cho cuốn sách thiệt nhỏ, tôi có in cuốn sách nhỏ có hình tôi. Cách công phu thế nào thế nào. Rồi mấy bà bây giờ ở Vancouver, bà đem từ Hà Nội cái cuốn mà photocopy đó, bà bọc vào trong túi. Mình nó đuổi bà ra, bây giờ bà đi tới Vancouver, bà nói đây nè, hình của ông này nè. Tôi đem từ Hà Nội qua mà, tôi đã thiền từ Hà Nội mà. Tôi hỏi chứ, chị nghĩ cách nào mà cuốn sách đó nó chạy ra đó. Thì trong lúc đó